Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Kết quả của sự dâng hiến, để thấy được những phước hạnh lớn lao khi chúng ta sống một đời sống dâng hiến cho Chúa. Bài học nương trên hai câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 3, câu 9, câu 10.
Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
Câu gốc của bài học hôm nay là: vậy các vừa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Châm Ngôn chương 3 câu 10. Câu hỏi suy ngẫm: việc dùng tiền bạc của cải để tôn vinh Đức Giê-hô-va đem đến kết quả gì? Điều này khích lệ chúng ta thế nào? Kính thưa quý vị, Malachi chương 3 câu 10 dạy: hãy dâng hiến, Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Và Châm Ngôn chương 3 câu 10 nói rằng kết quả của việc dâng hiến là sự giàu có dư dật Chúa ban cho. Như vậy, có phải khi chúng ta dâng hiến, Chúa sẽ cho chúng ta giàu có hơn không? Trên một phương diện thì câu trả lời là không. Vì như vậy, Chúa không hề được tôn vinh mà Ngài đang bị chúng ta lợi dụng. Câu 9 nói rõ, dâng hiến là để tôn vinh Đức Giê-hô-va. Nhưng trên một phương diện khác thì câu trả lời là có. Khi chúng ta dâng hiến, Chúa có thể ban cho chúng ta nhiều hơn, không phải để được giàu hơn, nhưng để chúng ta tiếp tục sử dụng của cải tiền bạc, tôn vinh Ngài hơn. Hãy trở lại với ẩn dụ Chúa kể trong Luca chương 19, câu 12 đến câu 27. Một thế tử đi xa và giao cho 10 đầy tớ mỗi người một nén bạc. Người làm lợi ra 10 nén bạc được ban cho 10 thành, và thêm một nén bạc của người không làm lợi cho chủ. Chủ ban thêm cho người đầy tớ này để làm gì? Để người đó tiếp tục làm lợi ra cho chủ. Người sử dụng tốt những gì mình có. Sẽ có nhiều hơn để sử dụng tốt hơn. Trong thực tế, có nhiều người kính sợ Chúa và vâng phục Ngài, trung tín dâng hiến nhưng lại sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Vậy câu châm ngôn này đúng không? Có hai điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, lời hứa ban cho không phải luôn luôn được thực hiện ngay lập tức trong một thế giới sa ngã. Trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta phải rèn tập chịu khổ trong đời này và nhận được phần thưởng trong đời sau. Theo châm ngôn chương 3 câu 11 câu 12, hãy nhớ, hiện tại không phải là cuộc sống tốt nhất của chúng ta, nhưng là trong cõi đời đời. Cho dù có sống bao lâu trên đất, giàu có hay khỏe mạnh thế nào, thì đây vẫn không phải là cuộc sống tốt nhất được Chúa hứa ban cho chúng ta. Thứ hai, không ai trong chúng ta là những người con giữ trọn giao ước với Chúa. Do đó, những gì Chúa ban cho chúng ta đã là ân sủng quá lớn. Chúng ta thường thất hứa, phạm tội. Nhưng vì Chúa yêu chúng ta và muốn chuẩn bị cho chúng ta những phước hạnh to lớn, nên Ngài đem chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn và thử thách để sửa dạy chúng ta. Hãy luôn sống trong tinh thần của Ha-ba-cúc chương 3, câu 17, câu 18. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con thường thất hứa với Chúa. Xin cho con luôn thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và ưu tiên dâng hiến cho Chúa để làm vinh hiển danh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có luôn thỏa lòng trong cuộc sống không? Ra đi khắp bốn phương trời nguyện hầu việc Chúa trọn đời của con, tình yêu Chúa mãi hằng còn, hiến dâng đời sống luôn tôn vinh Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.